truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự kiến đổi tên là đường Hồ Đề Cốc, đã họp ra thông báo phân công nhiệm vụ.
Với vai trò là nhịp cầu nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ phường Hoàng Văn Thụ đã mang sự chia sẻ đồng cảm của cộng đồng đến với những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Cũng chính vì ý thức chủ quan khi tham gia giao thông của một số người, khiến thời gian gần đây dọc tuyến đường Quang Trung và Dương Tử Minh rất hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông hoặc va chạm giao thông. Nhẹ thì xước sát chân tay, nặng thì có thể phải đi bệnh viện, thậm chí dẫn đến chết người. Chuyên mục về an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 11, Ban chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, đã họp ra thông báo phân công nhiệm vụ. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Ban chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, được thành lập theo quyết định số 18750 ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm một trưởng ban, hai phó ban và 17 thành viên, trong đó có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các phòng ban, đoàn thể, cơ quan đơn vị của thành phố. Theo thông báo phân công nhiệm vụ, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phối hợp với các đơn vị giải quyết các vấn đề tồn tại của nhân dân và các vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo an ninh, v.v. để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ. Cũng tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo đã được nghe kế hoạch thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài của tổ công tác thực hiện dự án. Theo đó, toàn tuyến đường có chiều dài 9,5 km, có điểm đầu từ giao đường Lương Ngọc Quyến thuộc địa phận phường Quang Trung, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân đi qua địa phận 5 phường xã, gồm Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng và Phúc Xuân sẽ được thực hiện giải phóng mặt bằng thành hai giai đoạn và hoàn thành vào quý 1 năm 2017. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài nhấn mạnh: công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện đúng tiến độ, các xã phường có dự án đi qua phải tập trung cao độ phối hợp với các phòng ban chuyên môn để thực hiện dự án, không để xảy ra tình trạng nhân dân xây dựng, cơi nới các công trình đón đền bù. Từng thành viên ban chỉ đạo phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra tiến độ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, có những tham mưu kịp thời để giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, v.v.
Sáng 22 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố họp thông qua phương án quản lý, sử dụng và cải tạo nâng cấp nghĩa trang Dốc Lim. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Theo quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nghĩa trang Dốc Lim sẽ được mở rộng khoảng 9,6 ha, nâng tổng diện tích lên trên 30 ha. Thực trạng hiện tại, nghĩa trang Dốc Lim chưa được quản lý chặt chẽ, một số khu đất được mua bán sang tay tự do, có nhiều mộ giả xây dựng lên để giữ đất. Về môi trường cũng chưa được đầu tư hệ thống xử lý thoát nước mặt, chưa có cây xanh, hàng rào cách ly, hệ thống giao thông nội khu chưa được đầu tư. Hiện mới có 3,7 km đường bê tông trục chính mới được đầu tư, chưa có điểm đỗ xe, quay xe. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc TAC đã trình bày đồ án quy hoạch điều chỉnh tuyến đường giao thông tại khu nghĩa trang thành đường liên hoàn khép kín, đưa ra các giải pháp xây dựng đường nội khu, quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, trong đó sẽ tổ chức quản lý các phần mộ trên nguyên tắc tổ chức lưới, lô quy hoạch, cải tạo môi trường bằng cách trồng các cây xanh cách ly, xây dựng hệ thống cống thu nước, bể hóa quan, bể hóa vàng, miếu thổ công, bể thu gom rác, bể xử lý môi trường. Đơn vị tư vấn cũng có một số đề xuất như rà soát lại quy hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh lại đồ án quy hoạch, trong đó cho phép lập quy hoạch tọa độ ô lưới, bản đồ tỷ lệ 1 trên 200, lập hồ sơ quản lý theo ô lưới, tách các dự án thành phần để triển khai. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu nghĩa trang Dốc Lim. Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị, các phòng ban chuyên môn liên quan, chính quyền địa phương kiểm đếm thống kê toàn bộ các phần mộ tại nghĩa trang. Đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu đồ án điều chỉnh quy hoạch và đề xuất phương án quản lý cải tạo nghĩa trang Dốc Lim thành phố Thái Nguyên để báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 12. Chính quyền địa phương, các xã phường trong khu vực làm tốt công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng mua bán đất gần khu vực nghĩa trang để làm nơi chôn cất. Chiều 22 tháng 11, đoàn thẩm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn thành phố. Năm 2015, thành phố đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện 2 xã còn lại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 này. Thành phố Thái Nguyên đủ điều kiện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn thẩm định đã kiểm tra hồ sơ và cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện các tiêu chí của thành phố Thái Nguyên, đồng thời đóng góp ý kiến vào việc hoàn thiện các hồ sơ theo đúng quy định. Trên cơ sở buổi thẩm tra cho thấy, thành phố Thái Nguyên đủ điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh trình chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2016. Ngày 23 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của hội. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, hiến máu nhân đạo, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa. Cùng với sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên có bước trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt. Đến nay, hội có trên 800 hội viên tham gia sinh hoạt tại 27 chi hội cơ sở. Các chi hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào cuộc vận động, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Trong năm 2016, Hội Chữ thập đỏ phường đã phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh nhân dịp lễ Tết với tổng số tiền gần 44 triệu đồng. Tuyên truyền vận động các hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung gần 5 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe được hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, hội đã tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho gần 70 đối tượng hộ nghèo, khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 lượt đối tượng với tổng số tiền 5 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên đã tuyên dương khen thưởng cho 10 tập thể và 43 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội.
Hội Chữ thập đỏ phường Tân Lập cũng đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác hội năm 2016, phương hướng công tác hội năm tới. Năm 2016 đánh dấu một nhiệm kỳ mới của Hội Chữ thập đỏ phường Tân Lập khi tổ chức thành công đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021 với 15 đồng chí trúng cử vào ban chấp hành hội khóa mới. Hiện Hội Chữ thập đỏ phường có 20 chi hội với 1.420 hội viên, trong đó số hội viên mới là 240 người. Năm qua, hội thực hiện khá tốt công tác vận động tuyên truyền, điển hình như vận động hiến máu nhân đạo được 15 đơn vị máu, khám cấp thuốc miễn phí cho 80 hội viên với tổng số tiền 8 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tặng trên 320 suất quà, tổng trị giá trên 93 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phát động và gây quỹ nhân đạo địa phương được gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, hoạt động sơ cứu bệnh nhân cũng được hội phát huy hiệu quả bằng việc phối hợp với trạm y tế phường thành lập chốt sơ cứu Chữ thập đỏ gồm 5 y bác sĩ. Trong năm đã cấp cứu được 34 trường hợp, trong đó 15 trường hợp tai nạn giao thông. Năm tới, hội tập trung đẩy mạnh phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo, tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, phát huy mọi nguồn lực xây dựng nguồn quỹ nhân đạo địa phương. 100% chi hội cơ sở có tình nguyện viên hiến máu, gia đình hiến máu. Mỗi chi hội xây dựng một quỹ tình thương. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường đã khen thưởng 19 tập thể và 48 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Chữ thập đỏ địa phương năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ là một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội và được Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đánh giá cao trong các phong trào như công tác cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hiến máu tình nguyện và các hoạt động xã hội khác. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Mang niềm vui, trao hy vọng.
Một trong những hoạt động đầu tiên và hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng các phong trào từ thiện nhân đạo được Hội Chữ Thập Đỏ phường Hoàng Văn Thụ xác định, đó là tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và cán bộ hội viên tích cực tham gia vào hoạt động của hội và các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ những số phận không may mắn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, các phong trào cứu trợ nhân đạo được Hội Chữ Thập Đỏ phường triển khai thực hiện đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng một cách tích cực và mang lại hiệu quả cao, như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với mỗi địa chỉ nhân đạo, phong trào xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2016, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã tặng trên 100 suất quà Tết trị giá gần 30 triệu đồng. Thực hiện chương trình Xuân Yêu Thương, Hội Chữ Thập Đỏ phường và một số chi hội Chữ Thập Đỏ đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo thuộc huyện Võ Nhai, Đại Từ và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. Từ đầu năm, hội đã triển khai kế hoạch hiến máu nhân đạo đến các chi hội, trường học và cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Kết quả thu được 90 đơn vị máu, tăng 300% so với kế hoạch trên giao, v.v. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Phụng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường cho biết thêm.
Để được đạt được hiệu quả cao như vậy, thứ nhất là hội cán bộ hội chữ thập phường ấy lập kế hoạch thật chu đáo, trong đó gửi xuống các cơ sở. Cái thứ hai nữa là phải quán triệt tinh thần này, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức để tiếp cận với người dân, để tuyên truyền cho người ta đến gia đình thì mình đến tận nhà để tặng quà và mời cả những các nhà hảo tâm, những cái đơn vị mà tài trợ đến tận nhà tặng quà. Dân ta không nhìn thấy nhưng ta không tin tưởng. Cái thứ hai là mình phải tức là phải công khai minh bạch những cái số mà người ta đóng góp ấy, thì năm này sang năm kia người ta thấy rằng cái số này đóng góp không còn đọng ở đâu, đúng lên tay người nghèo thì ai người ta cũng muốn giúp đỡ. Là cái phường trung tâm nên trình độ dân trí ta cao, người ta nhận thức được về cái nhiệm vụ và về những tôn chỉ mục đích của hội như đó. Thế cho nên là mình chỉ cần vận động và nói rõ là họ hiểu luôn và họ sẵn sàng ủng hộ.
Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ phường cũng thường xuyên vận động các chi hội trực thuộc tự tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn phường và ngoài phường. Bà Phùng Thúy Hòa, chi hội trưởng chi hội 16 nói.
Cái phong trào này nó là cái phong trào từ thiện nhân đạo, cho nên là tất cả mọi người tham gia với cái lòng nhiệt tình và cái tự nguyện của mình là cái chính. Chi hội 16 của chúng tôi là cũng đã đi tìm cái địa chỉ đỏ để tự riêng chi hội đi tặng quà riêng vào những các cái ngày Tết vì người nghèo, thực hiện theo kế hoạch hoặc là phương hướng nhiệm vụ của cấp trên xuống. Các chi hội cũng đều tham gia thực hiện một cách rất là nhiệt tình và với tinh thần thi đua nữa, có cái tinh thần thi đua làm nó mới đạt nhiều những các cái thành tích cao.
Các hoạt động quan tâm chăm sóc đối với gia đình chính sách khó khăn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cho vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, trợ giúp thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn phường đã được hội đẩy mạnh. Đặc biệt, hội đã triển khai tốt mô hình câu lạc bộ nối vòng tay nhân ái, thu hút được sự tham gia của nhiều cá nhân, nhà hảo tâm có lòng làm từ thiện. Nói về mô hình câu lạc bộ này, bà Lê Thị Phụng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường cho biết thêm.
Câu lạc bộ này thì gọi là nối vòng tay nhân ái thì gồm có những cái nhà mà người ta đăng ký sẵn sàng vào tình nguyện viên nối vòng tay nhân ái, có nghĩa là mỗi một cuộc vận động người ta không vận động tất mà chỉ vận động những cái người người ta đăng ký vào cái câu lạc bộ này. Nhưng nếu có cái việc gì xảy ra thì chỉ cần nói cho họ biết, nhưng phải nói rõ, nếu ở gần cử người đến xem cái người bị hoạn nạn đấy thì người ta sẵn sàng nộp tiền luôn. Riêng cái này là toàn những người mà hội viên ấy, gia đình bình thường, cho nên tùy tâm thôi. Cái mô hình đấy là mô hình điển hình ở tại phường Hoàng Văn Thụ mà hội đoàn thành phố cũng phải công nhận.
Hoạt động xây dựng hội và các chi hội ngày càng vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Đến nay, hội có trên 3.700 hội viên sinh hoạt ở 40 chi hội. 100% cơ sở hội đều nhiệt tình trong mọi hoạt động của hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người nghèo khó khăn trên địa bàn phường và thành phố Thái Nguyên. Với vai trò là nhịp cầu nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ phường Hoàng Văn Thụ đã mang sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng đến với những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, giúp họ thêm tin yêu cuộc sống qua những lời thăm hỏi, động viên. Những món quà tuy giá trị vật chất không cao nhưng ý nghĩa lại sâu sắc vô cùng. Qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Hội chữ thập đỏ phường Hồ Văn Thụ là một trong những đơn vị phát huy tốt công tác nhân đạo tại thành phố Tây Nguyên. Hội chữ thập đỏ Hoàng Văn Thụ đã huy động được sức người, sức của giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn không những ở phường mà trong toàn thành phố và các huyện bạn. Trong các chương trình lớn như chương trình hiến máu, Hội chữ thập đỏ phường Hồ Văn Thụ là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn thành phố về huy động lực lượng hiến máu nhân đạo.
Đó là những nhận xét của ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên về hoạt động của Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ. Chặng đường phía trước dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của cán bộ hội viên, tin rằng hoạt động cứu trợ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ thực sự là cầu nối vững chắc, địa chỉ tin cậy, nơi các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng, góp phần xoa dịu tổn thương, bất hạnh cho người nghèo khổ, cùng cộng đồng chăm lo đời sống cho những gia đình có công, nạn nhân chất độc da cam.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, trước hết mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tuần qua, từ ngày 17 tháng 11 đến 23 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, bao gồm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, vận chuyển buôn bán hàng cấm, tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Phan Đình Phùng, xã Cao Ngạn và Phúc Hà. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ 10 phút ngày 20 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 33 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Mông Văn Thắng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng có hành vi vận chuyển buôn bán hàng cấm, tăng vật thu giữ 14,8 kg pháo. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, công an thành phố khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vi Văn Thiện, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên, thuộc tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phát hiện thu giữ 24 kg pháo. Tổng cộng thu giữ 38,8 kg pháo nổ các loại. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua, về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 119 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 233 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, thu trên 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 389 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 320 chứng minh nhân dân, bổ sung 4.718 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 163 ca với 709 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 234 tổ dân phố, có trên 31.000 lượt người tham gia nghe tuyên truyền pháp luật về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp giật, cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, chết do tai nạn rủi ro. Một trường hợp là anh Hoàng Bảo Duy, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tổ 20 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, do uống rượu say bị ngã và đập đầu xuống đường cạnh đường say tại khu vực tổ 21 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, được đưa vào Viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu, sau đó đã tử vong. Chết do đuối nước. Một trường hợp là anh Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xóm Dọc Lầy, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, chèo thuyền tôn đi đánh cá tại khu vực eo Hồ Núi Cốc thuộc xóm Dọc Lầy, Phúc Xuân, bị chết đuối. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 5 trường hợp, trong đó có một trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 5 xe ô tô con, xử lý 21 trường hợp, thu 148 triệu 100 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, lập biên bản 92 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 20 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 65 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 184 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp, nhắc nhở 119 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 42 trường hợp vi phạm.
Khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2016, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố, phát hiện hai nam thanh niên hiện giấu tên và lai lịch để phục vụ công tác điều tra, đi trên xe mô tô có biểu hiện phạm tội cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vào buổi tối cùng ngày. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 11, hai đối tượng nam thanh niên đi trên xe mô tô áp sát giật một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của bị hại là hai người đi xe đạp điện đang lưu thông trên đường Việt Bắc, đoạn qua khu vực ga Thái Nguyên thuộc tổ 35 phường Quang Trung. Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại di động trên, hai đối tượng tiếp tục đi xe mô tô lòng vòng qua các con phố, thấy người đi đường sơ hở sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Khi hai đối tượng đi đến khu vực cổng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên thuộc tổ 19 phường Thịnh Đán thì phát hiện một nam thanh niên đang đi xe đạp điện trên đường phố, trên tay có cầm điện thoại di động. Thấy sơ hở, hai đối tượng đã phóng xe mô tô áp sát giật chiếc điện thoại, nhưng do bị hại cầm chắc điện thoại trong tay nên các đối tượng không giật được. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã thu giữ một điện thoại di động Samsung. Ai là bị hại của các vụ án trên đề nghị liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên theo số điện thoại 0981 680 077, 02803 751 424 hoặc đến trực tiếp để được giải quyết và nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, do ý thức chủ quan khi tham gia giao thông mà trong thời gian vừa qua trên hai tuyến đường Quang Trung và Dương Tự Minh thường xuyên có tai nạn giao thông xảy ra. Nhẹ thì cả người và phương tiện bị ngã, xước sát chân tay và xe. Nặng thì có thể phải đi bệnh viện, thậm chí dẫn đến chết người.
Theo đánh giá của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, trên hai tuyến đường này tình trạng va chạm giao thông, tai nạn giao thông lại xảy ra khá thường xuyên, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người. Tính từ cuối năm 2015 đến nay, tại hai tuyến đường này đã có 10 vụ tai nạn giao thông, chưa kể hàng chục vụ va chạm khác mà người dân tự giải quyết. Cụ thể, mới đây nhất, vào 10 giờ 15 phút ngày 18 tháng 10 năm 2016, trên đường Quang Trung thuộc khu vực tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, xe mô tô mang biển kiểm soát 20B116969 do ông Nguyễn Như Cương, trú tại tổ 12 phường Phan Đình Phùng, điều khiển đi hướng ngã Ba Đán, đảo Tròn Đồng Quang, đã đâm va với người đi bộ là chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1996, là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm. Hậu quả làm chị Thủy bị thương. Điều đáng nói là cách khu vực xảy ra tai nạn 50m có hai vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nhưng chị Thủy không qua đường trên vạch đường dành cho người đi bộ, nên dẫn đến tai nạn. Cũng trong ngày 18 tháng 10, trên đường Dương Tự Minh, thuộc phường Quang Vinh, đã xảy ra tai nạn giữa xe mô tô biển kiểm soát 35H8-4689 do Phạm Thành Chính, sinh năm 1983, trú tại tổ 11A, phường Tân Lập, điều khiển theo hướng Thái Nguyên Bắc Cạn, đâm va với xe ô tô bít biển kiểm soát 20B01407 do Lý Ngọc Thương, sinh năm 1988, trú tại tổ 8 phường Tích Lương điều khiển. Hậu quả anh Chính tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, nhưng theo một số người dân chứng kiến sự việc thì do xe buýt đã chuyển hướng rẽ phải đột ngột không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Quốc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
Hiện nay thì qua cái công tác điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên ấy, thì bản thân tôi thấy là hiện nay thì ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì có hai cái tuyến đường mà rất hay xảy ra những cái vụ tai nạn và va chạm giao thông, đó là cái tuyến đường Quang Trung và đường Dương Tự Minh. Về nguyên nhân của những cái vụ tai nạn giao thông mà thường xảy ra trên hai cái tuyến đường này thì đầu tiên là phải nói đến là về ý thức của người tham gia giao thông, và cái thứ hai nữa là những cái tuyến đường này hiện nay là không có những cái giải phân cách cứng giữa đường. Nên là vì vậy là cái việc mà chuyển hướng của những người tham gia giao thông hay là những cái trường hợp mà đi không đúng phần đường thì diễn ra một cách thường xuyên và thiếu những cái sự quan sát ở trong những cái trường hợp này. Một cái vấn đề tiếp theo nữa thì là mật độ giao thông ở trên hai cái tuyến đường này rất đông, tại vì là trên hai tuyến đường này tập trung rất nhiều những cái trường cao đẳng, đại học và những cái trường trung học phổ thông mà nằm sát ở trên hai cái tuyến đường này.
Vì có nhiều trường trung học phổ thông, cao đẳng nằm sát đường nên mật độ tham gia giao thông trong các giờ cao điểm tại các khoảng thời gian 7 giờ 11 giờ sáng, 16 giờ đến 18 giờ tại đường Quang Trung và đường Dương Tự Minh luôn đông đúc. 16 giờ chúng tôi có mặt tại cổng trường Dương Tự Minh và được chứng kiến cảnh người phương tiện tham gia giao thông đang kẹt cứng tại cổng trường. Vào thời điểm này, đông đảo học sinh ùa ra đường đi hàng 2, hàng 3 gây cản trở các phương tiện khác tham gia giao thông. Còn ông Nguyễn Đăng Lâm, tổ dân phố 20, phường Thịnh Đán cho biết, nhà tôi ở ngay mặt đường nên rất hay chứng kiến các vụ tai nạn nói trên. Thỉnh thoảng chúng tôi còn trông giúp xe cho người bị tai nạn nặng phải đến bệnh viện cấp cứu.
Bản thân tôi là công dân sống ở trên cái mặt đường Quang Trung thì chúng tôi thấy vì số người đi lại đông đặc mà an toàn giao thông không đảm bảo. Chúng tôi qua đường rất sợ cái an toàn giao thông ở đây mà người ta chấp hành rất yếu. Cái tai nạn giao thông xảy ra là thường xuyên, hình như mỗi ngày có vụ.
Người và phương tiện tham gia giao thông đông, thiếu ý thức, vì vậy hậu quả tất yếu dẫn đến là khả năng xảy ra va chạm giao thông hoặc tai nạn giao thông cao. Nói thêm về vấn đề này, Đại úy Trần Quốc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an thành phố cho biết.
Cũng theo những cái ý kiến của tôi thì để mà khắc phục tình trạng hiện nay đang xảy ra thì cái việc đầu tiên là cần phải nâng cao cái công tác tuyên truyền, giáo dục cái ý thức chấp hành pháp luật đối với nhân dân và đặc biệt là những cái người dân mà tham gia giao thông thì phải tuyên truyền sâu hơn về những cái luật giao thông đường bộ. Cái thứ hai nữa là phải tập trung cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm diễn ra ở trên hai cái tuyến đường này. Và tôi cũng có một cái đề nghị là đề nghị các cơ quan chức năng thì cần phải quan tâm nghiên cứu và để mà lắp đặt những cái hệ thống, những cái giải phân cách cứng giữa đường để làm giảm cái tình trạng những người dân khi tham gia giao thông và không chấp hành luật giao thông đường bộ.
Trên hai tuyến đường không quá dài mà thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông, thiết nghĩ các cấp, các ngành, cơ quan chức năng có liên quan nên xem xét lại cách bố trí giao thông hoặc có biện pháp phân luồng giao thông phù hợp hơn. Có như vậy mới có thể khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông, giải tỏa tâm lý lo lắng, hoang mang cho người tham gia giao thông tại hai tuyến đường của thành phố. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh, gây mưa nhiều nơi. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 13 đến 15 độ. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Uân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng, tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!